cho tôi nụ cười người ơi. Hãy cho tôi.
Cảm ơn quý vị khán giả vẫn tiếp tục giữa làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhà Quyền kính mời quý vị cùng đến với chương trình hội luận cuối tuần với chị Kiều Trang. Nhà Quyền kính gửi lời chào đến chị Kiều Trang ạ.
Dạ vâng, chị Trang xin mến chào quý vị khán giả của Dallas. Chào mến chào chị Nhà Quyền của buổi trưa của ngày thứ bảy. Thời tiết California hiện nay bây giờ quá nóng chị ơi.
Dạ vâng, ở California giờ khoảng bao nhiêu độ thôi chị?
Chắc cỡ cả 100 độ đó chị ạ.
Wow, thường ở dưới đó là thời tiết California là đẹp hơn Dallas rất là nhiều. Dallas hiện tại thì bây giờ 79 độ và Nhà Quyền hy vọng là thời tiết này nó giữ lâu lâu một chút. Tại Texas thì rất là nóng. Có những gì mới trong tuần này chị Kiều Trang muốn gửi đến quý vị thính giả không ạ?
Chắc đầu giờ ngày hôm nay là tuần vừa qua là mình đã cố gắng muốn nói về lựa chọn thức ăn. Cho tới bây giờ thì mình thấy là cái thức ăn rất là khá là quan trọng trong đời sống của chúng ta đó chị Nhã Quyên. Là rất là nhiều người về cảm giác là được, không phải cảm giác mà cũng nhiều bệnh đó. Thí dụ cao máu, cao mỡ rồi nhiều những cái bệnh tật khác xác suất mà mình không biết là tên tuổi như thế nào. Nhưng mà đôi lúc mình cảm thấy là cơ thể của con người của mình nó không có function, nó không có hoạt động một cách bình thường giống như trước đây. Lựa chọn thức ăn là khá là quan trọng. Không biết là thường xuyên là chị Nhã Quyên đi chợ rồi mình nấu đồ ăn cho gia đình con cái của mình, rồi mình lựa chọn gia đình của chị thôi, cá nhân gia đình của chị thường thường chị lựa chọn như thế nào để chị có thể làm một bữa cơm cho gia đình à?
Nhã Quyên không có để ý nhiều lắm thưa chị Trang, tại vì nhiều khi thích nghĩ trong đầu ngày hôm đó thích ăn cái gì thì mua thôi, chứ cũng không phải là người picky về cái mua đồ này đồ kia. Chắc là xin mời chị nói thêm mình nên ăn uống như thế nào thưa chị.
Đối với Trang mà nói đó thì Trang thấy là cái sự lựa chọn của thức ăn trong gia đình của mình hàng ngày mình dùng, cái tiêu chí mà Trang nghĩ là rất là khá là quan trọng ở trong cái nêm nếm gia vị đồ ăn. Thí dụ cái sự nêm nếm thì trước đây là mình thường đa phần là mình nghe là những danh từ là bột ngọt, rồi là hạt nêm, rồi đường hoặc muối hoặc là dầu ăn, tiêu hay là ớt, tất cả đều là gia vị hết. Cái phần quan trọng ở đây đối với Trang lựa chọn gia vị mà trở thành một cái món ăn ẩm thực cho gia đình của gia đình của mình mà một cách mà healthy đó, thì cái quan trọng đầu tiên vẫn là cái sự lựa chọn cái ingredient, cái nêm nếm trong cái thức ăn của mình. Đa phần là trước khoảng chừng 20-30 năm trước đây đó, đa phần là khi mình nghe qua là mình nghe ra qua là bột ngọt. Và sau này thì có thể là ít người dùng bột ngọt hơn, có thể là nhà hàng hoặc là những cái cơ sở thương mại nào lớn đó thì họ vẫn còn dùng bột ngọt. Hoặc là bây giờ là mình nghe nhiều thường xuyên nữa là hạt nêm, để mà nêm nếm cho nó dễ ăn, mùi vị nó có thể nó hấp dẫn hơn. Hoặc đường và đường cắt trắng thì đa phần là gia đình mỗi người của chúng ta hay dùng là đường và đường cắt trắng, hoặc là muối, hoặc muối trong một cái chủng muối là màu xanh, nó có cái tính chất là muối đã bị filter, đã bị lọc qua là iodine muối. Thì tất cả những cái gia vị đó đều là ảnh hưởng trên cái thức ăn và nó dẫn dắt cho tới ảnh hưởng cho tới sức khỏe của đời sống của mình hàng ngày. Chẳng nói thí dụ giống như đường cắt trắng, đó là một cái đường công nghiệp, một đường đó là đường được tạo ra, nó không có tính chất bằng mà đường mà organic. Muối cũng vậy, mà muối mà khi mình mua mà trong cái, không biết là chị giáo viên thấy là cái loại muối mà cái hộp mà màu xanh xanh đó, không biết là chị có để ý không ạ? Đa phần là hay dùng, từ xưa giờ là hay dùng những cái loại muối đó, thì cái loại muối đó cũng là công nghiệp, thì nó cũng không mang được cái sức khỏe cho gia đình của mình. Thì thay vì mình dùng những cái loại muối mà dạng mà theo công nghiệp được pha chế, thay vì mình dùng những cái loại muối mà muối hạt hoặc muối thô, thì nó có tính chất organic và muối biển, thì nó sẽ làm cái thức ăn của gia vị của mình, cái nêm nếm của mình nó đậm đà hơn, mà ngược lại nó cũng mang lại cái thức ăn của mình healthy hơn nữa đó chị.
Nhã Quyên chị thấy là thường cái muối mà trong cái hộp màu xanh đậm á, thường nấu ăn á, cái muối nó mặn, mặn
rồi.
Hơn nếu mà chúng ta dùng muối biển. Muối biển thì Nhật Quyên thấy nó lạt hơn, nấu ăn nó cũng nhiều khi không có, ít bị lỡ tay hơn. Nếu mà ngày xưa thì Nhật Quyên thường hay cũng hay dùng cái muối nó gọi là iodine, không Nhật không biết nhớ đúng hay không cái tên ở trên cái bình muối đó, mà sau này
đó, dạ,
dạ
rồi,
nhưng mà sau
dạ.
này thì hay dùng đó để giống như mình rửa bữa thôi, dạ thì nhiều hơn là bỏ vô nồi nấu ăn thôi chị. Dạ vâng, một lần nữa xin cáo lỗi cùng quý thính giả, không biết sao đường dây đang nói chuyện với chị Kiều Trang thì không có nghe được, xin gửi lời chào trở lại với chị Kiều Trang.
Dạ vâng, không biết hồi nãy là chị giáo viên đang nói tới đâu ạ.
Nhã Quyên nói là cái muối mà trong cái bình màu xanh á, thì thường nếu mà mình nấu ăn á, thì nó mặn hơn. Nếu mà chúng ta dùng muối biển á, Nhã Quyên thấy nó nhạt hơn và dễ nấu ăn, mình dễ control cái độ mặn của nó hơn là cái muối kia thôi chị.
Đúng rồi, cái muối mà màu hồng đó là mình thấy là cái muối màu hồng đó nó organic hơn. Hiện nay là đa phần là theo Trang đón đó, theo Trang nghĩ thôi nha, đa phần là gia đình những bạn bè của Trang thường thường đang dùng là cái muối màu hồng nhiều hơn là cái muối màu trắng mà mặn mà chị Nhã Quyên mới vừa nói đó.
Không, cái muối Nhã Quyên, cái muối mặn đó thì lâu nay lúc mà mới qua Mỹ thì mình cũng rất là hay dùng. Thứ nhất là nó rẻ nữa. Còn muối mà Himalaya thì như hình như họ nói là Himalaya, Nhật Quyên nhớ không biết đúng không?
Dạ, đúng rồi chị.
Thì sau này đây thì thấy nhiều người hay dùng. Còn Nhật Quyên thì nhiều khi vô chợ Việt Nam thì mua muối gọi là muối biển, hoặc chợ Mỹ cũng ghi là muối biển á. Ví dụ như đi những cái chợ bên không biết California thì sao, như ở đây là chợ Sprout á, nhiều khi họ bán muối biển thì mình ra mình họ để cái thùng lớn, mình muốn mua bao nhiêu mình mua, mình cân theo pounds, thì cái muối đó Nhà Quyên thấy nấu ăn á thì nó ít mặn hơn, và mình nhiều khi cái muối kia mình khó control, lỡ tay một cái là nấu ăn rất là mặn, mà Nhật Quyên lại
dạ,
mà mình lại không có thích ăn cái
dạ,
ăn mặn
rồi.
Mà cái mặn thì kia nó không có ngọt, có cái vị cái khi mà mình nấu muối biển á thì thấy ăn hình như nó có cái độ, cái nói muối thì phải mặn nhưng mà nó nghe nó hơi ấy, là tức là khi mình ăn vô mình thấy nó cái dịu hơn thôi chị. Dạ vâng, một lần nữa xin cáo lỗi cùng quý vị thính giả, không biết là lý do tại sao đang nói thì không có nghe được chị Kiều Trang, và Nhã Quyên cũng nối kết trở lại với chị Kiều Trang. Xin trở lại với chị.
Dạ vâng, Trang đây ạ, không biết chị Nhã Quyên có nghe được.
Dạ nghe, xin mời chị. Dạ xin mời chị tiếp tục chương trình.
Hôm nay mình đang trục trặc về kỹ thuật một chút. Thì nếu mà nói cái muối mà màu hồng đó, mình nói vậy cho dễ hiểu đó, thì cái phần muối đó nó có tính chất nó thiên nhiên hơn. Thì khi mà mình nêm gia vị vào trong cái thức ăn của mình thì nó sẽ mang lại những cái chất mà nó gọi là electrolyte đó chị. Khi mà cái muối đó nó vào trong thức ăn thì nó có những cái electrolyte đó, thì nó mang lại cái dinh dưỡng cho cơ thể con người của mình hơn. Nếu mà bất cứ những gì mà gia vị mà mình dùng mà nó có cái tính chất những cái sự mà organic á, những cái organic concept á, thì là nó dẫn mang lại cái sự dinh dưỡng cho cái cơ thể con người của mình khi mà mình hấp thụ vào những cái thức ăn như vậy. Còn nếu mà mình dùng những bất cứ một cái gia vị mà nó có tính chất có vẻ là công nghiệp, hoặc là thí dụ mình nói là bột ngọt, hạt nêm cũng vậy, cũng là một cái thể loại mà công nghiệp mà thôi, chứ nó không phải là một cái tính chất mà chiết xuất ra được một tự nhiên từ muối hạt của biển, hoặc là từ đường của nước mía, hoặc là đường của mật ong, thì nó hoàn toàn nó khác, nó không có tính chất của cái sự thiên nhiên, nó pha chế. Mà khi nó pha chế như vậy thì nó sẽ không mang lại dinh dưỡng đa đành, mà đồng thời nó lại có những cái tác hại trong cơ thể con người của chúng ta. Thí dụ giống như mình bị mà cao máu đó, trong một cái article mà Trang đọc được đó, khi mà đa phần là bị cao máu thì ai cũng bảo rằng là đừng có dùng muối hoặc đường nhiều quá. Nhưng mà thật sự dùng muối dùng đường ở nơi đây đó, làm nếu mà nói như công nghiệp thì là đúng. Còn nếu mà mình cơ thể mình vẫn là cần những cái sự hấp thụ của đường với muối, chứ không phải là không, mình khử đường với muối ra khỏi cơ thể của con người của mình thì cũng không được, tại vì nó không có tạo ra những cái tính chất electrolyte cho cơ thể con người của mình hoặc cung cấp dinh dưỡng nữa. Nhưng mà với điều kiện là mình phải dùng thao cái dạng là organic, well thao cái dạng mà nó theo mà thiên nhiên được tạo ra, chứ nó không phải được pha chế bằng công nghệ hoặc công nghiệp đó chị.
Dạ vâng, Nhã Quyên nghĩ đường á, thì ngày xưa nhiều khi mình thích ăn đường, nhưng mà đường hình như là nghe nói càng đường khi mà mình ăn nhiều á, nó rất là tai hại, phải không thưa chị?
Dạ, mình không hiểu lý do tại sao mà khi mà chị nói là Trang lại không nghe được. Mình không hiểu lý do luôn á nha. Dạ.
Bây giờ chị có nghe được hay không?
Dạ, bây giờ nghe được ạ.
Dạ. Xin mời chị.
Dạ, thì khi mình nói tới đây thì Trang nhận thấy là ngoài ra những cái gia vị như nêm nếm và những cái rau củ quả nữa, mình rất là quan trọng là rau củ là mình cần phải chọn những cái rau củ nào mà tốt cho sức khỏe của cơ thể con người của mình. Đôi lúc mình nghĩ là ô, nếu mà ăn rau củ là tốt rồi, không phải cần những cái sự lựa chọn là tốt hay là như thế nào. Tất cả đều là cái concept đó đều là đúng hết á, không phải là sai đâu. Nhưng mà mình phải lựa chọn như thế nào để nó cung cấp đủ dinh dưỡng cho cơ thể con người của mình. Thì Trang theo những nhiều cái article mà khi mình nói, nếu mà nói về diet á, chị Nhã Quyên, thì ai cũng nói là diet là mình phải ăn salad nhiều hơn, rồi mình không có ăn thịt được nhiều, mình không có chất bột nhiều, rồi thí dụ như vậy. Nhưng mà đối với Trang thì Trang nhận thấy là theo kinh nghiệm của Trang luôn á, là trước đây Trang cũng ăn cũng giống như mọi người, cũng ăn một dĩa salad rồi mình ăn một chút chicken breast, hoặc là mình ăn một chút potato như thế nào, thì tất cả đều cái đó là đều được. Nhưng mà cái làm sao mà mình chọn rau củ quả mà nó tốt cho cơ thể con người của mình, giống như thí dụ mình chọn broccoli nè, cải bông xanh nè, hoặc là mình chọn là pumpkin mà loại màu xanh nè, nó cũng thay vì mình lựa chọn vào những cái thay vì mình ăn cơm thì mình có thể ăn pumpkin, mà pumpkin là nó lại tốt cho cái sức khỏe của mình và cái đường ruột của mình, cái digest. Nếu mà ai mà có trở ngại về mà tiêu hóa không được tốt thì mình ăn cái loại mà bí mà pumpkin á, mà loại bí mà cái trái mà bé bé á, cái chị giáo viên mà nó có cái vỏ của nó màu xanh lá cây đó, thì đó là cái mà nó giúp cho cái hệ mà tiêu hóa của mình nó rất là trôi chảy. Rồi bên cạnh đó là mình nói về ăn trái cây. Ví dụ ăn trái cây là mình nói ăn strawberry tốt, blueberry tốt, redberry là tốt, hoặc là ăn những cái loại mà thể loại mà berry, gia đình của berry là điều tốt hết, cái đó cũng là tốt. Nhưng cái mà tất cả những cái gia đình mà berry mà mình ăn vô nó có cái antioxidant rất là khá là cao, nó làm cho cái cơ thể con người mình nó không bị giống như là oxy hóa đó, thì tốt. Nhưng mà cái tốt hơn nữa là vẫn là cái trái thôm, trái người thì gọi là trái thôm hoặc là trái khóm. Thì cái trái thôm với khóm thì nó có những cái chất mà nó antioxidant rất là cao, mà nó là tẩy đi những cái free radical trong cơ thể con người của mình. Thí dụ giống như là mình hay nói là nếu mà bệnh ung thư là nó có những cái tế bào mà nó đã chết, nó nằm một chỗ đó mà nó phát triển, nó phát triển ra, và nó tế bào mà lành nó lại bị đàn áp bởi những cái tế bào mà free radical, những cái tế bào xấu. Thì cái pineapple là nó lại, khi mình ăn cái pineapple nó lại diệt đi những cái free radical đó. Thành thử khi mà mình lựa chọn là mình vẫn là lựa chọn cái pineapple đó, bản thân Trang á, thì Trang uống nước mà nước trái cây mà pineapple mà Trang mua mỗi một ngày mình Trang dùng cỡ một trái như vậy đó. Đôi lúc Trang dùng một tuần là phải nói là hầu như là gần 5 trái đó, mà đôi lúc một ngày Trang dùng có thể là một trái rưỡi nữa. Mà khi mà Trang dùng những cái pineapple Trang mình mới thấy là cái đường ruột của mình nó rất là sạch. Mà khi mình đi đại tiện á, nó đi ra một cách cũng rất là thoải mái, nó không có làm cho mình bị giống như là bị constipated, bị táo bón, thí dụ như vậy. Và đồng thời nó làm cho cái mùi cơ thể con người của mình nó cũng thơm tho nữa, nó không có làm cơ thể con người của mình giống thí dụ mùa hè như vậy nè, mình đi ra ngoài đường mình thấy mồ hôi mình tốt ra mình cũng ngửi được cái mùi hôi nữa. Nhưng mà khi mình ăn pineapple thường xuyên hoặc mình uống nước pineapple thường xuyên là mình thấy cái cơ thể con người của mình nó có tiết ra những cái mùi thơm một cách tự nhiên. Đó là cái mà Trang thấy là kinh nghiệm qua Trang, những mà Trang đã dùng qua mà Trang thấy được về cái quả mà pineapple, mà cộng thêm một số người nữa là họ gặp những cái trường hợp giống như là trường hợp mà bị kidney stone, bị sạn trong thận đó chị. Thì khi mà họ dùng pineapple thì một thời gian là tự động cái sạn trong thận nó lại tăng, nó không còn nữa. Đó là những cái article mà những cái nhà nghiên cứu họ cũng viết ra, họ nói về cái quả mà thơm rất là tốt cho sức khỏe của mình đó chị.
Dạ vâng, nói trái thơm. Có chỗ thì gọi là trái thơm, có chỗ thì gọi là trái khóm, có chỗ thì lại gọi là trái dứa, thì cũng là trái pineapple. Nhưng mà nếu mà ăn một ngày một quả, quả rưỡi đó thì chị xay ra hay như thế nào? Tại vì nhiều khi Nhã Quyên không biết là lý do tại sao nhiều lúc mình ăn á mình bị rát cái lưỡi đó thôi chị.
Thường thường á Trang tùy theo người, có người á Trang á, Trang chia sẻ là bản thân của Trang là Trang ăn như thế nào. Khi mà Trang ăn là Trang ăn luôn kể cả cái cùi ở bên trong mà chị cho rằng là nó rát lưỡi đó.
Không, Nhã Quyên không nói cái cùi rát lưỡi mà nhiều khi ăn nhiều nó bị rát lưỡi chứ không phải là ăn cái cùi bị rát lưỡi thì vậy.
Ok, nếu mà chị ăn chị sợ bị rát lưỡi như vậy là chị rắc một tí muối vô thì là nó không bị cái rát lưỡi. Hoặc là chị cũng có thể là chị đun nó lên, thí dụ chị nấu một cái nước sôi, rồi chị cắt cái lát mà nhỏ rồi chị bỏ vô trong một cái chậu, rồi chị có thể là chị lấy một cái chị bầm nó ra để nó tan, để nó mềm đi đó chị. Rồi khi mà chị thả nước nóng, nước ấm vô trong đó, rồi vài lát gừng vô trong đó thì chị có uống như vậy đó thì nó cũng là tốt nữa. Mỗi một người có thể dùng một phương cách, thí dụ Trang thì Trang lựa chọn ăn, có người thì họ xay ra thành nước họ uống, họ vắt ra thành juice họ uống, rồi có người nấu giống như là Trang mới vừa trình bày. Thì tùy theo những cái nào mà mình thích nhất mà mình có thể là nó ứng dụng cho mình. Và dù rằng mình có nấu hay là mình có xay ra thành nước đi nữa, mình nên cho một chút muối thì cái đó nó sẽ bớt đi những cái độ mà chị nói là nó rát lưỡi á. Dạ, nó sẽ bớt đi rất là nhiều. Nhưng mà muối là phải vẫn là again là phải là những cái muối mà organic, muối giống như muối hồng hoặc là muối mà muối biển thì nó mới giúp được cơ thể con người của mình. Còn nếu mình ăn pineapple mình dùng muối mà từ xưa tới giờ mình dùng á thì nó lại là phản ảnh ngược nữa. Thì khi mình dùng những cái đã dùng organic và để ý tới sức khỏe con người của mình thì mình cần phải dùng những gì đều là theo cái concept là organic thì mình mới đủ dinh dưỡng cơ thể của mình, rồi mình mới tẩy độc ra khỏi cơ thể con người của mình. Ví dụ cơ thể con người của mình ăn một ngày mình ăn 3 bữa giống như chương trình trước đây mình đã có nói qua, mà khi mà ngày mình ăn 3 bữa, buổi sáng, buổi trưa, buổi tối là cái cơ thể mình nó không có đủ cái thời gian mà để nó digest và để nó thả ra khỏi cơ thể con người của mình, mà nó cứ bị ứ trong đó. Mà khi nó bị ứ trong đó mà nó không có chỗ thoát thì bắt đầu cơ thể mình bắt đầu bị phình ra, bị mập ra vì không có cái chỗ thoát. Thì mà mình phải làm sao mình detox những cái chất mà mình ăn vào, mình phải cho nó đi ra để làm sao để nó không có ứ động lại mà nó trở thành toxic, để trở thành độc hại trong cơ thể của mình. Mà nếu nó quá ứ động, nó quá càng nhiều á thì bắt đầu là nó sẽ ảnh hưởng tới gan, tới thận, tới nhiều những cái hệ thống khác trong cơ thể con người của mình. Vì cái bao tử của mình mà nó không có được clean up thường xuyên thì là nó sẽ chào ngược lại. Có những người ăn vào nó bị chào ngược cho lợi ở chua, hoặc là bao tử không tiêu và bụng nó phình ra lên căng, rồi là bị táo bón hoặc là tiêu chảy. Tất cả đều là hiện tượng của bao tử. Nếu mình không thấy care cái bao tử của mình đúng cách, hoặc mình không có chăm sóc cái bao tử mình đúng để mình nuôi cái dinh dưỡng của cơ thể con người của mình, thì vì mình cái toxic đó nó nằm trong cái bao tử đó của mình thì nó sẽ đưa ra những cái bệnh tật khác, và bắt đầu mình lại thuộc vào những viên thuốc cao máu, cao mỡ, hoặc là nhiều cái chứng hội chứng bệnh khác nữa. Và thậm chí mình ngủ dậy sáng sớm với tự nhiên mình thấy cái tiếng Anh nó gọi là brain fog á, tức như là mình bị tự nhiên cái đầu của mình cứ bần thần mà nghĩ cái gì cũng không xong hết trơn á, thì nó cũng là cái hình thức đó. Mà thí dụ mình sáng xuống mình uống một ly cam vắt, hoặc là một ly pineapple, hoặc là một ly nước ấm với một chút muối và một vài lát chanh, thì là nó clear liền cái mind của mình, và mình có thể buổi trưa mình ăn hoặc là chiều tối mình ăn cũng không sao cả. Thì khi mình lựa chọn thức ăn và phương pháp ăn đúng cách thì nó mới giúp cho sức khỏe của cơ thể con người của mình đó chị.
Vâng, hỏi một câu rất ngắn trước khi mà chúng ta tạm dừng phần 1 của chương trình. Ăn pineapple này một tuần 5 lần nó có nhiều quá không thưa chị? Và có thể là một số người 5 quả
nhiều. Nhưng mà có thể đối với những người khác thì nó nhiều. Thí dụ mình có thể mình cho nó nhiều thì mình có thể là mình ăn một tuần 3 ngày, thí dụ một tuần 3 trái thí dụ như vậy. Thì đối với Trang á, thì Trang cho rằng Trang ăn cái đó đó là đôi lúc Trang còn thay thế cơm nữa.
Thế cơm hả chị? Sao? Tức là thế mình ăn buổi sáng hả, buổi trưa hả, hay như thế nào? Tại vì nhà Quyên nghe nói là ăn thơm thì giúp cũng giúp cho ốm bớt. Chị có nghe không? Chị Trang.
Dạ nghe. Dạ nghe. Mẹ xin lỗi là chị nói gì ạ? Dạ.
Dạ vâng, thì Nhật Quyên hỏi là ăn thơm thì mình có thể là giúp mà ốm. Và một thường mà nếu mà chị chỉ ăn thơm không mà chị không ăn cái gì thêm sau đó thì chị ăn thơm vào buổi trưa hay buổi chiều?
Mình ăn thơm tại vì mình đã ăn quen đó. Mình chia sẻ góc độ là Trang đã ăn quen nha. Còn nếu mà bây giờ chị Trang nói cho những người nào mới bắt đầu, thí dụ giống như chị Nhật Quyên mới bắt đầu đi ha, nếu mà mới bắt đầu đó thì chị Nhã Quyên có thể là mình uống nước ấm, giống như Trang trước đây Trang có chia sẻ với chị là nước ấm, một chút muối và một chút chanh, rồi vài tiếng đồng hồ sau đó thì chị có thể ăn bữa trưa đó chị có thể ăn thơm. Dạ rồi bữa trưa chị ăn thơm xong rồi bữa tối thì chị ăn một chút nào nữa đó nếu mà chị vẫn còn đói bụng. Còn nếu mà chị cảm thấy buổi trưa chị ăn thơm một quả thơm rồi chị thấy đã no tới tối rồi đó thì chị không cần nhất thiết phải ăn nữa. Tại vì mình ăn uống lì khi mình đói chứ không phải mình ăn lúc mình thèm. Tại vì mình thèm là đó nó không phải là một cái hội chứng mà mình cơ thể mình nhu cầu. Mình thèm là chỉ là cái mind mentally là mình thèm cái thức ăn đó thôi. Chứ nó không phải là cơ thể mình nó thật sự nó muốn, nó được thiếu cái dinh dưỡng. Thử ra cái quan trọng là cái thơm đó là Trang á, phần Trang á, thì Trang ăn thơm từ lúc mà Trang ăn buổi sáng luôn nữa. Trang uống xong Trang buổi sáng rồi cho tới khi khuya. Khuya ở đây là khoảng chừng 5-6 giờ chiều đấy, tối khuya tối chiều đó là 5-6 giờ chiều Trang ăn nếu mà Trang đói. Còn nếu mà Trang không đói nữa là tới ngày hôm sau là Trang mới ăn, tới trưa hôm sau, thậm chí chiều hôm sau Trang mới ăn. Thì cái cách đó là nó vẫn đủ cái thời lượng, đủ cái thời gian để cái bao tử của mình, để cái cơ thể của mình nó nghỉ ngơi mà để nó vận động, bật nó nghiền nát những cái thức ăn mình đã ăn trước đó ngày hôm trước, và nó sẽ thải ra cơ thể con người mình nó sẽ thải ra. Và đồng thời nếu mà cơ thể của mình mà những cái thức ăn mà nó dự trữ trong cơ thể con người nó storage đã lâu ngày ở trong đó rồi đó thì đó là sao, thì là nó bắt đầu là nó burn, nó lại lấy nó lại móc đi những cái thức ăn mà nó đã nằm trong cơ thể con người của mình đã lâu ngày đó, bắt đầu nó móc đi cái storage ra rồi tiếp tục và nó nghiền nát và nó thải ra. Thì lúc đó mình mới thấy là cơ thể của mình bắt đầu mới sụt cân và cái sức khỏe của mình bắt đầu mới hồi phục trở lại. Chính bản thân Trang là Trang thấy một người bạn là họ không ăn mà họ chỉ uống thôi. Họ chỉ uống thôi đó là họ uống một tuần như vậy đó. Mà khi mà họ uống một tuần như vậy đó là họ vừa xuống cân nè mà sức khỏe của họ, họ không uống thuốc luôn, kể cả tiểu đường, cao máu, cao mỡ. Họ không uống thuốc đâu, họ chỉ nhịn ăn thôi đó. Mà một cái analogy mà Trang đọc được trong một cái article đó là khi mà mình uống mà mình không ăn á mà nó tự động cơ thể con người của mình bắt đầu nó lại lục những cái thức ăn mà nó đã tồn kho trong cơ thể con người của mình nhiều ngày đó, bắt đầu nó ra nó burn những cái phần đó. Và khi nó burn xong thôi tự động cái sức khỏe con người của mình, cơ thể con người của mình nó phục hồi trở lại. Mà đó là cái mà những người bạn của Trang mà đã làm qua, mà Trang chứng kiến được là Trang thấy được là sức khỏe của họ hồi phục. Mà Trang cũng có của một chị bạn của chị bạn nữa là bệnh ung thư đó, chỉ là uống thôi mà họ uống nước hoặc là uống nước trái cây thôi mà không ăn đó, mà để cơ thể mình nó tự để mà nó burn những cái thức ăn trong quá khứ mà nó đã vẫn nằm tồn tại ở đó mà nó không có cái cơ hội mà nó burn đó. Tại vì mỗi lần mình ăn nó cứ burn cái thức ăn mới thôi, mà cái thức ăn nó tồn kho, nó nằm ở đó, nó không có cơ hội nó moi ra để nó burn đó, thì là nó tồn động ở đó hoài luôn. Thì là thậm chí bệnh ung thư cũng hết, mà cái đó nhiều bằng chứng đã cho thấy. Thì chẳng thấy là cái lựa chọn thức ăn đã đành, cách phương pháp ăn uống, mà cái cách mình tiếp cận với thức ăn của mình thay vì mình tiếp cận với thuốc hàng ngày của mình nạp vào trong cơ thể con người của mình đó chị.
Dạ vâng, cảm ơn chị Trang rất là nhiều. Chúng tôi xin phép được gửi đi một vài phần thông tin thương mại thật ngắn và sau đó sẽ trở lại phần 2 của chương trình. Kính mong quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài.